Chào từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự đọc tiếp thư chung năm 2004 của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Kế đó là các đề mục câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chúa nhật, khoa học và đời sống. Cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Roma. Phiên họp thường niên của Ủy ban Thần học Quốc tế đang diễn ra tại Roma từ ngày 4 đến ngày 8 tháng 10 này. Linh mục dòng tên Louis Ladaria, tân tổng thư ký của Ủy ban, đã cho biết đề tài chính của phiên họp này là việc rửa tội trẻ em. Ủy ban Thần học Quốc tế hiện nay gồm có 30 thành viên, trong số này có hai vị thuộc phái nữ vừa được bổ nhiệm vào năm 2004 này. Hai vị thuộc phái nữ này là một nữ tu và một nữ giáo dân. Chính Đức Cố Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục đã thành lập Ủy ban Thần học Quốc tế năm 1969, và vị chủ tịch của Ủy ban luôn là vị Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin. Vai trò của Ủy ban Thần học Quốc tế là giúp cho Bộ Giáo lý Đức tin trong những vấn đề liên quan đến giáo lý. Các thành viên tất cả là những nhà thần học thuộc nhiều quốc tịch khác nhau, và do Đức Giáo Hoàng bổ nhiệm. Từ năm 2000, Ủy ban Thần học Quốc tế đã thảo luận về việc sáng tạo vũ trụ. Một văn kiện về đề tài này có tựa đề là Hình ảnh của Thiên Chúa còn đang trong dòng soạn thảo và hy vọng sắp được công bố. Trước đây, Ủy ban cũng đã làm việc lâu năm về đề tài chức phó tế. Văn kiện chung kết về chức phó tế đã được hoàn thành năm 2002. Và đã được trao cho Bộ Giáo lý Đức tin. Được biết, ngoài đề tài về ý định cứu rỗi của Thiên Chúa trong tương quan với việc rửa tội trẻ em, đề tài chính của phiên họp từ ngày 4 đến ngày 8 tháng 10 này, Ủy ban Thần học Quốc tế còn bàn đến một chủ đề quan trọng và khó khăn khác nữa về luật luân lý và luật tự nhiên. Tin Việt Nam. Pháp lệnh tự do tôn giáo tại Việt Nam đang bị chỉ trích cả trong nước lẫn hải ngoại. Chính phủ Việt Nam nói rằng họ bảo vệ quyền tự do tôn giáo như đã được quy định trong một pháp lệnh được công bố mới đây và sẽ có hiệu lực từ ngày 15 tháng 11 tới này. Tuy nhiên, một vị lãnh đạo Hội Thánh Tin Lành phản đối và nói rằng pháp lệnh đó gây khó khăn cho các hội thánh tại gia. Nhà nước đã biện hộ cho chính sách tự do tôn giáo của mình trong một phản ứng trước quyết định gần đây của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa Việt Nam vào danh sách các quốc gia mà Hoa Kỳ gọi là vi phạm quyền tự do tôn giáo. Trong bản phúc trình tự do tôn giáo quốc tế hàng năm lần thứ 6 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ được công bố hôm ngày 15 tháng 9, Việt Nam lần đầu tiên được xếp vào danh sách của nhóm các nước Bắc Hàn, Cuba, Lào Quốc, Miến Điện và Trung Quốc có hành động độc tài hoặc chuyên chế để kiểm soát niềm tin tôn giáo và việc thực hành tôn giáo. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam nói rằng, quyết định này của Hoa Kỳ là dựa trên thông tin sai lạc và không phản ánh đúng tình hình ở Việt Nam. Tuy nhiên, Mục sư Phạm Đình Nhân, Chủ tịch Hiệp hội Tin lành Việt Nam, khẳng định rằng, pháp lệnh này sẽ gây nhiều khó khăn và bất lợi cho các thành viên của Hiệp hội, nhất là cho việc họp nhau lại để thờ phượng Chúa. Mục sư Nhân đã đưa ra lời nhận định này trong thư kêu gọi cầu nguyện phát hành hôm ngày 30 tháng 8 cho mọi mục sư, các vị truyền đạo và tín hữu của Hiệp hội có trụ sở ở thành phố Hồ Chí Minh. Hiệp hội này liên kết chừng 30 nhóm, đại diện cho hàng trăm hội thánh tại gia không được nhà nước công nhận. Vị lãnh đạo Cộng đoàn Tin lành nói rằng, pháp lệnh tôn giáo đặt các hội thánh tại gia vốn không được thừa nhận từ năm 1975, rất có thể trở thành bất hợp pháp. Mục sư cho biết thêm rằng, nhiều điều khoản trong pháp lệnh sẽ tạo cơ sở pháp lý cho các cấp chính quyền địa phương ngăn trở và bắt bớ hội thánh. Mục sư Nhân giải thích, sau khi cuộc chiến Việt Nam kết thúc vào năm 1975, chính quyền Cộng sản Việt Nam đã đóng cửa hoặc sử dụng nhiều nhà thờ, các trường kinh thánh và các cơ sở tôn giáo khác vào những mục đích ngoài tôn giáo. Vì thế các tín đồ đã phải tổ chức các sinh hoạt tôn giáo tại nhà, và chịu khổ trước sự bắt bớ, cấm đoán và phân biệt đối xử của chính quyền các cấp. Mục sư kêu gọi các thành viên của các nhóm trong liên hiệp hãy ăn chay và cầu nguyện trong 3 ngày của mỗi tháng, từ tháng 9 cho đến tháng 11, để chính quyền rút lại pháp lệnh và chấm dứt thành kiến đối với hội thánh, và chấm dứt các hình thức bắt bớ và khó khăn cho các sinh hoạt của hội thánh. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cáo buộc trong bản phúc trình tự do tôn giáo rằng, Việt Nam tiếp tục công khai hạn chế các sinh hoạt có tổ chức của các nhóm tôn giáo mà nhà nước không công nhận. Theo bản phúc trình, trong 2 năm qua, quyền tự do tôn giáo đã bị vi phạm ở một số nhóm người, bao gồm các người Kitô, người Thượng, người Hmong và các tín hữu tin lành của Hội Thánh Tại Gia, và các lãnh đạo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Họ bị cầm tù và bị phân biệt đối xử, và ở một số nơi họ bị ép buộc hoặc bị cưỡng bức bỏ đạo. Tin Việt Nam. Vào lúc 10 giờ sáng ngày Chủ nhật vừa qua mùng 3 tháng 10, đông đảo sinh viên Công giáo Sài Gòn đã cùng dân năm học mới 2004-2005 cho Thiên Chúa, cho Đức Mẹ, tại nhà nguyện Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn. Thánh lễ đồng tế với lời hiệu triệu chứng nhân của Chúa Kitô trong môi trường đại học đã diễn ra sốt sắng. Các bạn sinh viên đã dâng lên những ưu tư, khó khăn trước một năm học mới, sức ép từ các môn học, ký túc xá, học phí, sức khỏe, tất cả trao vào tay Thiên Chúa và Mẹ Maria, để rồi tự mỗi người sẽ chọn lấy cho mình chứng tá hữu hiệu trong năm học mới này. Trước thánh lễ, có phần gợi ý và thảo luận kéo dài trong 1 giờ rưỡi, khá sôi nổi, cởi mở và thân mật, giữa một bên là linh mục tư vấn, và một bên là các bạn trẻ đang vấp phải những khó khăn trong đời sống chứng nhân, trong một môi trường học tập đầy những vấn nạn, gian lận trong thi cử, bằng giả, học giả, chất lượng giáo dục và đào tạo quá kém, từ chương, thiếu thực hành, cơ sở vật chất tồi tệ. Chưa kể một môi trường xã hội cũng đầy dậy những giá trị ảo đang được đề cao. Tự do phóng túng, khoái lạc là mục đích. Chủ nghĩa hưởng thụ, tiền bạc, tiện nghi. Chủ nghĩa thực dụng, cá nhân chỉ nghĩ đến mình, sẵn sàng đè bẹp người khác nếu cần. Và thực tế, đã có không ít những người trẻ Công giáo đánh mất niềm tin, lẽ sống, khả năng sống, niềm vui và hy vọng. Sau thánh lễ, còn có chương trình văn nghệ, giao lưu với một số nhóm sinh viên Công giáo hiện đang sinh hoạt thường xuyên tại Sài Gòn. Đây là ngày hội ngộ hàng năm do Ban Mục vụ Giới Trẻ tổ chức, bên cạnh các ngày đại hội, ngày An Rê Phú Yên. Nhân dịp các bậc học tại Việt Nam khai giảng, quy tụ các bạn sinh viên đang theo học tại tất cả các đại học lớn trong giáo phận.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, đọc tiếp thư chung năm 2004 của Hội đồng Giám mục Việt Nam do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, kết thúc đại hội các giám mục của Hội đồng Giám mục Việt Nam tại Hà Nội, các giám mục Việt Nam đã gửi đến toàn thể dân Chúa bức thư chung về chủ đề Giáo hội sống mầu nhiệm thánh thể. Ngoài phần nhập đề và kết luận, bức thư chung được chia ra làm 3 phần chính. Phần thứ nhất nói về mầu nhiệm đức tin, phần thứ hai nói về việc giáo hội sống mầu nhiệm thánh thể, và phần thứ ba nói về việc tôn sùng và yêu mến thánh thể. Chúng ta đã đọc xong phần nhập đề và phần thứ nhất. Hôm nay, mục thời sự xin đọc phần 2, nói về việc giáo hội sống mầu nhiệm thánh thể. Phần thứ hai được khai triển theo 3 điểm như sau. Điểm thứ nhất, giáo hội sống hiệp thông. Điểm thứ hai, giáo hội sống tình yêu tự hiến. Điểm thứ ba, giáo hội sống chia sẻ. Như thế, phần 2 của bức thư chung muốn nói rằng, sống mầu nhiệm thánh thể là sống hiệp thông, sống tình yêu tự hiến và sống chia sẻ. Đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần 2 của bức thư chung năm 2004. Anh chị em thân mến, hiệp thông với giáo hội toàn cầu và với Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị, lòng mong ước và mối bận tâm của chúng tôi trong thư chung này là làm thế nào để mầu nhiệm thánh thể được tỏa sáng trong đời sống của giáo hội tại Việt Nam hôm nay. Chúng ta quyết tâm trở về cội nguồn của mọi sinh hoạt giáo hội, là mầu nhiệm thánh thể, để kính múc sinh lực cho một sự dấn thân quảng đại và để thi hành sứ vụ loan báo tin mừng trong thiên niên kỷ mới. Nơi thánh thể, chính bản thân Chúa Kitô hiện diện đích thực
cho giáo hội và cho thế giới. Vì thế, giáo hội luôn có Chúa Giêsu ở cùng và luôn sống bằng sự sống của Chúa. Nhờ sống và kết hợp với mình và máu thánh Chúa, giáo hội là nhiệm thể của Chúa, là dấu chỉ khả thể và hữu hiệu của ơn cứu độ. Điểm thứ nhất, giáo hội sống hiệp thông. Nhờ bí tích rửa tội, chúng ta được tháp nhập vào giáo hội và thông phần mầu nhiệm vượt qua mà chúng ta cử hành khi dâng thánh lễ. Những ai thông phần mình và máu Chúa Kitô sẽ trở thành chi thể của thân mình mầu nhiệm Chúa là giáo hội. Và khi chúng con được mình và máu con cha bổ dưỡng, được đầy tràn thánh thần của Ngài, xin cho chúng con trở nên một thân thể và một tinh thần trong Đức Kitô. Trích Kinh Nguyện Thánh Thể 3. Hiệp thông thánh thể đưa đến xây dựng sự hiệp nhất trong giáo hội, như lời thư của Thánh Phaolô, bởi vì chỉ có một tấm bánh, và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một tấm bánh ấy, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể. Chúng ta là một và trở nên một trong Chúa Kitô. Đó là điều người khẩn cầu cùng Chúa Cha. Xin cho họ nên một như chúng ta là một. Trong một thế giới đầy chia rẽ, bạo lực, hận thù và loại trừ nhau, giáo hội phải là bảo chứng cho bình an và hạnh phúc vĩnh cửu mà Thiên Chúa muốn ban cho mọi người. Sẽ không bao giờ tránh hết những bất hòa lớn nhỏ ở mọi cấp bậc, nhưng nếp sống của giáo hội vẫn luôn phản ánh sự hiệp thông ba ngôi mà cả nhân loại được mời gọi thông phần, một sự hiệp thông đầy tình yêu và sự sống. Giáo hội là gia đình Thiên Chúa tại trần gian. Gia đình ấy không những nề nếp, mà còn phải là mái nhà, hiệp thông ấm cúng, giàu tình yêu thương, nơi đó mọi người đều được thăng tiến, vì được nuôi dưỡng, giáo dục và chăm sóc. Những người con kém may mắn vì bệnh tật, vì những giới hạn tinh thần và vật chất, được quan tâm chăm sóc cách đặc biệt hơn. Để giáo hội được đích thực là cộng đồng hiệp thông, mọi người hãy cố gắng duy trì nguyên tắc, hợp nhất trong những điều thiết yếu, tự do trong những điều chưa chắc chắn, bác ái trong tất cả mọi sự. Điểm thứ hai, giáo hội sống tình yêu tự hiến. Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị đã nhiều lần nói đến nền văn minh tình thương và ao ước chúng ta góp phần xây dựng nền văn minh ấy. Nhân loại không thể tồn tại nếu không xây dựng được một nền văn minh tình thương. Trong thế giới hôm nay, người ta tranh đua về mọi mặt. Sự tranh đua này làm cho thế giới tiến bộ không ngừng, đồng thời cũng chất chứa mối nguy cơ tan vỡ nếu không kèm theo việc thi đua yêu mến. Một xã hội được lành mạnh phải thi đua làm việc lành phúc đức để không ngừng vươn lên về mặt đạo đức. Nhưng thực tế cho thấy, nhiều người đang chạy theo những mãnh lực sự chết, hủy hoại sự sống vì những lợi ích riêng tư, hoặc vì trào lưu tự do luyến ái không lành mạnh. Do đó, giáo hội phải là trường học yêu thương, trường học của Chúa Thánh Thần, trong đó tình yêu và sự sống là những giá trị chính yếu. Mầu nhiệm thánh thể làm nên một giáo hội biết yêu thương, vì đã học yêu thương, đã không ngừng cử hành mầu nhiệm tình yêu sâu thẳm nhất. Giáo hội được Thiên Chúa yêu thương và sống nhờ tình yêu của Thiên Chúa, khía cạnh mà giáo hội kinh nghiệm nhiều hơn cả là tình yêu tự hiến của Thiên Chúa nơi Đức Giêsu Kitô. Vì giáo hội không ngừng đón nhận và sống bằng sự tự hiến ấy, giáo hội sống bằng thân mình bị nộp của Chúa Giêsu, bằng máu của Chúa đổ ra cho mọi người được tha tội, bằng thần khí hằng hữu đã thúc đẩy Chúa Kitô tự hiến mình làm lễ hy sinh vô tỳ tích dâng lên Thiên Chúa, giống như tấm bánh vẽ ra để xây dựng một thế giới mới. Giáo hội tự hiến trở nên lương thực bồi bổ cho cộng đồng nhân loại, mỗi ngày càng thêm lớn mạnh. Dù bên ngoài, nhiều người còn dửng dưng với giáo hội vẫn không ngừng tự hiến, như Chúa Giêsu đã tự hiến mình cho giáo hội. Nếp sống tự hiến ấy của giáo hội thể hiện rõ nét nơi những người biết dâng hiến đời sống, biết quên mình phục vụ Thiên Chúa và tha nhân. Điểm thứ ba, giáo hội sống chia sẻ. Một dấu chỉ sống động mà giáo hội không ngừng thực hành ngay từ buổi sơ khai và mãi mãi cho tới khi Chúa trở lại, đó là nghi lễ bẻ bánh. Các môn đệ trên đường Emmaus đã nhận ra Chúa phục sinh khi người bẻ bánh với họ. Mọi người trong bàn tiệc chia nhau cùng một tấm bánh. Tấm bánh ấy là thân mình Đức Giêsu Kitô được bẻ ra cho mọi người thông phần. Cử chỉ bẻ bánh nói lên nếp sống chia sẻ của giáo hội. Những của cải tinh thần được chia sẻ không bao giờ mất đi, giống như hũ bột không cạn, bình dầu không vơi của bà hóa thành Sarepta. Của cải vật chất khi được chia sẻ thì không còn nguyên vẹn, vì được phân ra nhiều phần để mỗi người đều được hưởng. Các Kitô hữu thời giáo hội sơ khai đã sống tinh thần chia sẻ đó cách triệt để. Tất cả các tín hữu hợp nhất với nhau và để mọi sự làm của chung, họ đem bán đất đai của cải, lấy tiền chia cho mọi người tùy theo nhu cầu. Công đồng Vaticano II nhấn mạnh nhiều đến nếp sống chia sẻ của giáo hội. Hình ảnh của sự hưởng thụ ích kỷ là cách đối xử của nhà phú hộ với ông Lazaro nghèo khổ trong tin mừng Luca. Hình ảnh của sự chia sẻ là 5 chiếc bánh và 2 con cá nuôi hơn 5.000 người ăn. Rõ ràng, đây cũng là hình ảnh của mầu nhiệm thánh thể. Chúng ta hãy mặc lấy tinh thần, đồng cảm và chia sẻ trong lòng giáo hội. Chia sẻ là một hành vi bác ái, thể hiện tình huynh đệ Kitô giáo. Các giáo phận, các giáo xứ hãy chia sẻ với nhau và cho nhau. Các gia đình trong giáo xứ và các cá nhân hãy quan tâm đến nhau. Trước hết, đừng ngại chia sẻ với nhau những của cải tinh thần. Giáo hội Công giáo có một tài sản 2.000 năm cần được khai thác và chia sẻ. Trong giáo hội, chúng ta cũng phải biết chia sẻ với nhau các công việc mục vụ tông đồ. Chúa Giêsu đã kêu gọi mọi người vào làm vườn nho cho Chúa, không loại trừ người đến vào giờ chót. Kế đến, đừng ngại chia sẻ của cải vật chất cho nhau để làm việc chung, để giúp đỡ những người hoạn nạn đau yếu, đặc biệt những người nghèo, để giáo hội thực sự trở thành giáo hội của người nghèo và cho người nghèo. Sự chia sẻ của chúng ta không chỉ dừng lại nội bộ, nhưng còn hướng ra bên ngoài giáo hội. Ý thức sự đa dạng của các nền văn hóa và các tôn giáo, chúng ta sẵn sàng chia sẻ các kinh nghiệm tôn giáo của mình và nên có tinh thần cởi mở đối với các tôn giáo bạn, tích cực cộng tác với các tín đồ các tôn giáo, với những người thiện chí trong công việc từ thiện và bác ái xã hội. Vừa rồi là phần 2 của bức thư chung năm 2004 của các giám mục Việt Nam gửi cho toàn thể dân Chúa tại Việt Nam. Ngày mai, chúng tôi sẽ đọc phần 3, mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày.
Tiếp tục loạt bài về những giá trị nền tảng trong cuộc sống mà cha mẹ có thể truyền đạt cho con cái. Hôm nay chúng tôi xin được nói đến cuộc sống đơn giản. Hôm qua, Giáo hội Kính nhớ Thánh Francisco Assisi, cũng quen gọi là Francisco khó khăn. Vị thánh này đã để lại cho thế giới một sứ điệp vượt thời gian, bởi vì Ngài là một con người luôn giữ cho mình được một tâm hồn tươi trẻ. Ngài biết giữ mãi cho tâm hồn tươi trẻ bằng cách hạn chế tối đa các nhu cầu, bằng cách chống cự lại các ước muốn. Thánh nhân là người luôn biết đón nhận mọi sự, không thắc mắc, không lo lắng, không buồn giận. Những khám phá của khoa tâm lý học ngày nay, Thánh Francisco khó khăn đã từng biết và sống một cách trọn vẹn. Thật vậy, để có một thể xác lành mạnh, một tâm hồn tươi trẻ, các chuyên gia tâm lý khuyên chúng ta như sau. Hãy tập yêu thích những gì không quá đắt giá. Hãy tập yêu thích những thức ăn thanh đạm. Hãy tập yêu thích tiếng chim hót, sự hiện diện của thú vật, tiếng cười đùa rộn rã của trẻ con. Hãy tập yêu thích trồng trọt, làm việc tay chân. Hãy tập yêu thích ánh bình minh, cũng như hoàng hôn, tiếng mưa rơi trên mái nhà, cũng như cảnh tuyết rơi. Tóm lại, hãy tập yêu thích những nhu cầu đơn giản nhất. Một cuộc sống như thế hẳn không phải là điều dễ dàng trong xã hội tiêu thụ ngày nay. Chủ nghĩa tiêu thụ hiện đang là cột trụ trống rỗng của xã hội ngày nay. Dĩ nhiên, kinh tế không thể phát triển nếu không có người tiêu thụ. Nhưng khi ước muốn tiêu thụ nuốt chửng hết những giá trị khác của cuộc sống và đốt cháy tâm hồn con người, thì dĩ nhiên, nó chỉ còn là một thứ đam mê trống rỗng. Nó tiêu diệt cuộc sống đơn giản, vốn là điều kiện để mang lại an vui và hạnh phúc cho con người. Là những bậc cha mẹ biết trân quý những giá trị đích thực trong cuộc sống, chúng ta không thể không xem sự đơn giản như là một giá trị quan trọng cần truyền đạt cho con cái. Dạy cho con cái biết sống đơn giản quả là một công việc vô cùng khó khăn trong xã hội ngày nay. Công việc này lại càng khó khăn hơn nữa, bởi vì chính cha mẹ phải chứng tỏ cho con cái thấy mình sống đơn giản là một bí quyết để được lành mạnh trong thể xác và tinh thần. Để cho con cái thấy được giá trị của cuộc sống đơn giản, trước tiên cha mẹ phải chứng tỏ cho chúng thấy rằng họ là những người luôn hài lòng về cuộc sống. Thật ra, chính trẻ con mới là thầy dạy cho người lớn về cuộc sống đơn giản. Một cách tự nhiên, theo bản năng, trẻ con ngây ngất vì những niềm vui đơn giản hơn là vì chính đồ chơi của chúng. Cha mẹ nên nhìn vào niềm vui của trẻ thơ để biết quay lưng lại với vô số những thứ quảng cáo mà người ta có thể tóm gọn thành vài chữ, hãy có nhiều hơn. Để có thể là những thầy dạy cho con cái về giá trị của cuộc sống đơn giản, trước hết, cha mẹ cần biết thưởng thức những niềm vui nhỏ đến từ những thứ mà họ không cần phải mua sắm như cảnh bình minh, tiếng cười của trẻ thơ, một câu chuyện vui, vân vân. Kế đó, bên cạnh chứng tá của cuộc sống, cha mẹ hãy nói cho con cái biết rằng cuộc sống đơn giản luôn mang lại tự do đích thực cho con người. Sự đơn giản không làm cho con người vướng bận, mà trái lại làm cho cuộc sống thêm phong phú. Cuộc sống đơn giản giúp cho con người biết nhận ra và tìm kiếm những giá trị cao cả khác. Hỗ trợ cho tính đơn giản là một số những đức tính cần thiết khác mà cha mẹ cần phải cùng với con cái trau dồi. Quan trọng hơn cả là sự thành thật. Để cho cuộc sống không vướng bận với của cải vật chất, thì lời nói cũng phải luôn được tự do, nghĩa là không môi mép, đường mật, và nhất là dối trá. Đơn giản và thành thật luôn đi đôi với nhau. Ngày nay hơn bao giờ hết, tính trung thực và sự trong suốt trong cuộc sống được đánh giá cao. Song song với sự thành thật là tính đúng giờ. Trễ hẹn là một thói quen dễ lôi kéo đến sự bề bộn trong cuộc sống. Người biết đúng giờ là người sẽ có thời giờ cho tất cả mọi sự. Có thời giờ cho tất cả mọi sự cho nên, dù thời khóa biểu có dày đặc, dù công việc có bề bộn đến đâu, cha mẹ cũng phải cố gắng mỗi ngày dành ra vài phút để thư giãn và suy tư. Những giây phút trầm lặng là thể hiện rõ ràng nhất của một cuộc sống đơn giản. Để tập cho con cái cũng biết suy tư và thư giãn, cha mẹ nên khuyến khích chúng đọc những cuốn sách bổ ích, giúp cho chúng hiểu được thế giới trong đó chúng đang sống, và nhất là hiểu được chính mình. Giải trí bằng việc đọc sách là một trong những phương thế để trau dồi cuộc sống đơn giản. Đó là những sinh hoạt tinh thần có thể tạo cảm hứng để sống đơn giản. Ngoài ra, trong cụ thể, để giúp con cái tập sống đơn giản, cha mẹ nên tập cho chúng biết tự chế và tự quản. Biết sử dụng tiền bạc một cách đúng đắn là một trong những thực hành cần thiết. Chi dụng như thế nào cho phù hợp với số tiền túi của mình? Đó là cách tập sống đơn giản tốt nhất. Với tư cách là một gia đình, cha mẹ và con cái nên ngồi lại với nhau để trao đổi về các chi tiêu trong gia đình và thiết lập một lằn ranh mà mọi người không thể vượt qua. Dù ở đâu, hiện tượng toàn cầu hóa cũng đang đề ra một thứ văn hóa chung chủ trương phải có nhiều và tiêu thụ nhiều. Giá trị của con người và cuộc sống được đánh giá không theo những giá trị tinh thần, mà chỉ dựa vào tài sản của cải làm ra. Do đó, cha mẹ phải dạy cho con cái biết mua sắm những gì cần thiết chứ không phải những gì chúng ước muốn. Với tư cách là một gia đình, cha mẹ và con cái cũng cần phải nổi loạn để chống lại mọi thứ tuyên truyền và quảng cáo chỉ nhằm kích thích lòng ham muốn của con người. Trong ánh sáng đức tin, cha mẹ nên khơi dậy nơi con cái ý thức về những khốn khổ của những người xung quanh. Một cách cụ thể, cha mẹ và con cái nên nhìn vào cuộc sống khó khăn của những người xóm giềng và tìm cách đóng góp tiền của và thời giờ để giúp đỡ họ. Sự cảm thông với cảnh nghèo của người xung quanh sẽ giúp cho con cái thấy được sự cần thiết phải sống đơn giản. Dĩ nhiên, cuộc sống đơn giản chỉ có nghĩa khi nó đi kèm với những chia sẻ với những người xung quanh. Sống đơn giản không phải là chuyện dễ dàng. Nó là một lý tưởng sống đòi hỏi nhiều phấn đấu và hy sinh. Nhưng chắc chắn, phần thưởng của một cuộc sống đơn giản thì vô giá. Nó mang lại tự do, an vui và hạnh phúc đích thực cho con người. Thánh Francisco de Sales nói, trong tất cả mọi sự, hãy tìm kiếm sự đơn giản. Với lời khuyên trên đây của Thánh Francisco de Sales, chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Lời Chúa ngày Chủ nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Người hãy đứng dậy mà về vì lòng tin của người, vì lòng tin người đã cứu chữa người.
Tin thức tình quyền năng của Chúa và ngự tới để cứu độ chúng con.
Người hãy đứng dậy mà về vì lòng tin của người, vì lòng tin người đã cứu chữa người.
Trích Phúc Âm cho Thánh Luca, chương 17, câu 11 đến câu 19. Mười người phong hội. Trên đường lên Jerusalem, Chúa Giêsu đi qua biên giới giữa hai miền Samari và Galilê. Lúc người vào một làng kia, thì có 10 người phong hội đón gặp người. Họ dừng lại đằng xa và kêu lớn tiếng: Lạy Thầy Giêsu, xin vũ lòng thương chúng tôi. Thế vậy, Chúa Giêsu bảo họ: Hãy đi trình diện với các tư tế. Đang khi đi, thì họ được sạch. một người trong bọn thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. Anh ta sắp mình dưới chân Chúa Giêsu mà tạ ơn. Anh ta lại là người Samari. Chúa Giêsu nói, không phải cả 10 người đều được sạch sao? Thế thì 9 người kia đâu? Tại sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này? Rồi người nói với anh ta, đứng dậy về đi, lòng tin của anh đã cứu chữa anh. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài phúc âm chúng ta vừa đọc lại trên đây, của Chúa Nhật thứ 28 mùa thường năm C, chúng ta thấy Chúa Giêsu đã không làm một cử chỉ phù phép nào để chữa lành tức khắc 10 người phong cùi, mà Ngài lại sai họ đi trình diện với tư tế trước đã. Họ đã làm theo lệnh của Ngài, và tất cả được lành bệnh. Nhưng thử hỏi, có phải tất cả 10 người phong cùi đã được chữa lành hoàn toàn, được chữa lành toàn diện hay không? Xem chừng như tin mừng muốn nói với chúng ta rằng, chỉ có một người thực sự được chữa lành, người đó chính lại là người Samari, người ngoại bang, một kẻ thù không đội trời chung với dân tộc Do Thái. Chỉ có kẻ ngoại bang này được thực sự chữa lành, được chữa lành toàn diện, bởi vì ông ta không những được lành lặn trong thân xác, mà còn được chữa lành trong tâm hồn. Và Chúa Giêsu đã nói với anh ta, đức tin của con đã cứu chữa con. Có đức tin là nhìn nhận rằng Chúa Giêsu không những là nguồn mạch duy nhất có thể chữa lành bệnh tật thân xác, mà Ngài còn mang lại niềm vui, sức sống, hy vọng cho tâm hồn. Chính đức tin đã khiến cho người xứ Samari đến sắp mình dưới chân Chúa Giêsu để cảm tạ và thờ lại Ngài. Người Samari này không chỉ thấy mình đã khỏe trong thân xác, mà còn nhận được sức sống niềm tin bừng dậy trong tâm hồn, đó mới là điều quan trọng. Anh ta trở lại, sắp mình dưới chân Chúa Giêsu mà tạ ơn. Tất cả mọi phép lạ của Chúa Giêsu đều nhắm đến việc phục hồi sức khỏe tâm linh ấy. Dĩ nhiên Chúa Giêsu mang đến cho con người ơn cứu rỗi toàn diện. Còn việc được no cơm ấm áo, được khỏe mạnh trong thân xác, Chúa Giêsu chỉ cần làm một cử chỉ hoặc Ngài chỉ phán một lời thì nhân loại có thể đạt được giấc mơ ấy. Thế nhưng đó không phải là đường lối của Thiên Chúa. Ơn cao cả nhất mà Thiên Chúa ban tặng cho con người và tin mừng vĩ đại nhất mà Ngài mang đến cho con người trước hết chính là đức tin. Có đức tin là làm được tất cả. Chúa Giêsu đã chẳng nói với chúng ta hay sao? Đức tin của con đã cứu con. Giấc mơ thông thường của con người là được giàu sang, được quyền bính, được sức khỏe tràn đầy. Nhưng Thiên Chúa lại mở ra cho chúng ta một chân trời mới, đó là chân trời của đức tin. Có đức tin là có sức mạnh để đương đầu với những thử thách đau khổ của cuộc sống. Có đức tin là được chữa lành mọi thứ bệnh phong cùi của thất vọng, ích kỷ, tham lam. Có đức tin là có đủ sức mạnh để ra khỏi chính mình và không ngừng đến với tha nhân trong tình yêu và hy vọng. Với cử chỉ của người Samari trong bài phúc âm mà chúng ta vừa đọc lại trên đây, chúng ta hãy chạy đến với Chúa, sắp mình dưới chân Chúa để thờ lại, cảm tạ, tri ân Ngài, vì Ngài đã ban cho chúng ta ơn đức tin, đưa chúng ta vào chân trời của sự sống, của niềm vui đích thực và của hy vọng tràn đầy. Xin cho mỗi người chúng ta vững mạnh trong đức tin, để nhận ra trên thế giới này, Thiên Chúa vẫn đang sống, vẫn đang hành động, vẫn đang ở với chúng ta, để chúng ta chúc tụng và tạ ơn Ngài. Và với một tâm hồn tràn ngập hân hoan, chúng ta cũng hãy mau mắn ra đi chia sẻ tin mừng cứu độ của Ngài cho tất cả mọi người. Với lòng tri ân cảm tạ, hãy đứng dậy đi, lòng tin của con đã cứu chữa con.
vậy mà về. Vì lòng tin của ngươi, vì lòng tin của ngươi đã cứu chữa ngươi.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Đặng Thế Dũng với mục Lời Chúa Ngày Chủ Nhật. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Khoa học và đời sống do Văn Kim phụ trách.
Quý vị các bạn thân mến, vừa qua, tại miền Nam Trung Quốc, người ta đã tìm thấy những phần còn lại của một loài bò sát sống dưới nước có răng nanh, cổ dài và sống cách đây 230 triệu năm. Khám phá này do Chun Li thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Trung Quốc và các đồng sự đăng trên tạp chí khoa học. Sinh vật này được đặt tên là Dinocephalosaurus orientalis, có chiếc cổ dài 1,7 mét. Chiều dài này dài gần gấp đôi chiều dài của thân mình, khoảng 1 mét. Đây là bản báo cáo đầy đủ đầu tiên nói về một thành viên sống dưới nước của một nhóm bò sát rất đa dạng gọi là Protorosaurus. Các nhà nghiên cứu cho rằng chiếc đầu nhỏ cùng với cái cổ dài của loài này giúp chúng có thể rình và nuốt chửng con mồi trước khi thân hình to lớn của chúng làm con mồi sợ hãi. Họ cũng cho rằng những chiếc xương cổ đặc biệt này sẽ xòe ra trước khi chúng tấn công con mồi, nhằm để giảm bớt áp lực của những đợt sóng có thể khiến cho con mồi biết được mối nguy hiểm sắp đến tại vùng nước mà chúng cư trú. Giáo sư Olivier Riepben thuộc Viện Bảo tàng Phil tại Chicago, Hoa Kỳ cho biết, đây là một khám phá quan trọng vì cuối cùng chúng ta có thể biết được mục đích sử dụng của chiếc cổ dài và lạ lùng này. Các nhà khoa học cho biết, họ sẽ so sánh những phần vừa được tìm thấy của con vật này với những sinh vật tương tự với chúng tại Trung Đông và châu Âu, nhằm tìm hiểu phương thức săn mồi, sự tiến hóa và sự đa dạng của nhóm bò sát Protorosaurus. Giám đốc Bảo tàng Roman Germanis cho biết, các công nhân xây dựng ở phía tây thành phố Cologne, Đức Quốc, đã tìm thấy được một bức tượng vô giá của thần vị nữ Venus từ thời La Mã. Khi đào một đường kênh ở độ sâu 5 mét, các công nhân xây dựng đã khám phá ra bức tượng 1.600 tuổi này. Đây là một khám phá hiếm thấy thuộc thời kỳ La Mã ở Đức. Bức tượng đã bị mất đầu và chân, được làm bằng đá cẩm thạch. Theo các nhà khoa học, thì bức tượng này có thể chế tác tại Italy, sau đó được bọc trong rơm và chuyển đến Cologne. Sau này là một phần của đế chế La Mã trong suốt thế kỷ đầu sau Công nguyên. Giám đốc bảo tàng, giáo sư Hans-Jerg Hellenchamber đoán rằng tượng Venus là vật trang trí của điền trang giàu có cho đến khi Cologne bị phá hủy vào năm 355 sau Công nguyên. Khi người La Mã chiếm lại thành phố này, bức tượng có lẽ được lót làm móng đường. Vì vậy, hiện nay những phần đã bị mất, khó có thể tìm thấy được. Cũng liên quan đến đồ cổ, vừa mới đây, các nhà khoa học Hoa Kỳ vừa mới khám phá ra một hẻm núi phía đông Utah, Hoa Kỳ, nhiều mẫu vật về một nền văn minh cổ. Những mẫu vật này có thể sẽ tiết lộ cho chúng ta những điều bí mật về sự có mặt của tổ tiên nhóm người Paleo Indian, những người đã đến định cư tại Utah 3 thế kỷ trước Chúa Giáng sinh. Những mẫu vật được tìm thấy bao gồm một cái xẻng bằng gỗ có hình mái chèo, một bó mũi tên, một bồ đựng lúa hình tổ ong có đỉnh bằng đá, những hình nêm trên vách hẻm núi, túi đựng hạt giống cỏ dại và mùa nùng. Các nhà khảo cổ tìm thấy khoảng 250 căn nhà tại hẻm núi này. Những người này được gọi là Fremont. Về mặt văn hóa, người ta phân biệt nhóm Fremont thông qua cách họ đan giỏ, cách làm giày, kỹ thuật nông nghiệp và săn bắn. Những nhà khảo cổ tin rằng những phương thức xác định tuổi bằng carbon sẽ cho thấy người Fremont đã buộc phải di chuyển lên vùng cao hơn, có thể là do một bộ lạc khác xâm chiếm lãnh thổ của họ. Người da đỏ đứng đầu Utah tin rằng những người Fremont chính là tổ tiên của họ. Ông Mel Brewster, nhà khảo cổ học và là người bảo tồn lịch sử cho bộ tộc Goshute thuộc Utah cho biết, niềm tin thiêng liêng nhất là tất cả chúng ta đều có liên quan với nhau. Quý vị các bạn thân mến, Hội Tim mạch Hoa Kỳ đã xếp vitamin E vào hàng thứ tư trong danh sách 10 yếu tố có lợi cho tim. Trong một nghiên cứu kéo dài 6 năm, tiến sĩ Anthony Vietlangeri tại phòng nghiên cứu sơ vữa bạch máu thuộc Đại học Mississippi đã nuôi một đàn khỉ bằng chế độ ăn rất nhiều mỡ. Mục đích là để làm cho động mạch của chúng bị bít lại và nhãn tắc. Sau đó, ông cho đàn khỉ dùng vitamin E. Kết quả cho thấy mức độ nghẽn giảm từ 60% đến 80%. Một điều đáng chú ý là các động mạch đang bị bít trầm trọng bắt đầu mở ra. Trong một nghiên cứu khác, bác sĩ Howard Hodges thuộc Đại học Nam California, Los Angeles, Hoa Kỳ đã theo dõi tình trạng của những người đã trải qua giải phẫu bắt cầu động mạch vành. Ông thấy rằng những bệnh nhân mỗi ngày dùng từ 100 đến 450 IU vitamin E thì các vết thương, các mảng cholesterol bám trên thành mạch nhỏ dần đi so với bệnh nhân cũng làm giải phẫu bắt cầu động mạch nhưng không uống vitamin E. Theo Viện Sức khỏe Quốc gia Hoa Kỳ, vitamin E có khả năng như một tác nhân chống oxy hóa. Ngoài ra, nó còn hoạt động theo nhiều cách khác nhau để làm chậm lại hoặc ngăn chặn sự phát triển của bệnh tim và các cơn nhồi máu. Chẳng hạn, vitamin E làm chậm lại sự tích tụ các tế bào cơ trơn trên thành động mạch, là nguyên nhân tạo nên những màng nghẽn trong lòng động mạch. Các nhà nghiên cứu còn cho biết, vitamin E còn làm giảm bớt sự tụ tập tiểu cầu. Thông thường, tiểu cầu có xu hướng dính chồng với nhau, hình thành các cục máu đông có thể gây nhồi máu. Tác dụng này của vitamin E khiến nó trở nên rất quan trọng đối với bệnh nhân tiểu đường và những phụ nữ uống thuốc ngừa thai. Đây là hai thành phần có tiểu cầu dễ kết dính hơn người bình thường và nguy cơ nhồi máu cơ tim cũng cao hơn. Ngoài ra, loại vitamin khá phổ biến này có thể khôi phục khả năng nghe ở những người bị điếc không rõ nguyên nhân. Rất nhiều người trên thế giới bị mất khả năng nghe một cách đột ngột. Hiện tượng này được gọi là sự rối loạn hệ thống thần kinh cảm nhận. Đa số trường hợp thì người ta biết được nguyên nhân. Thủ phạm có thể là vi trùng, vi khuẩn hoặc chấn thương. Tuy nhiên, có khoảng 10 đến 15% trường hợp không tìm ra nguyên nhân của căn bệnh. Các bác sĩ gọi hiện tượng này là mất khả năng nghe. Chỉ 2/3 bệnh nhân bị bệnh này sẽ phục hồi trong vòng 2 ngày mà không cần phải điều trị. Một nghiên cứu tìm hiểu tác dụng của vitamin trong việc chơi bền này đã được tiến hành tại Học viện Kỹ thuật Technion, Israel. Đối tượng là 66 bệnh nhân mất thính lực đột ngột. Tất cả đều đã đến bệnh viện trong khoảng thời gian 8 ngày trước đó do mất thính lực không rõ nguyên nhân. Họ được điều trị theo liệu pháp với tiêu chuẩn bao gồm việc nghỉ ngơi trên giường, sử dụng thuốc có chứa steroid và dùng mặt nạ chứa hỗn hợp oxy và carbon. Các chuyên viên đã chia họ làm hai nhóm. Một nhóm cho dùng 400mg vitamin E mỗi ngày, kết hợp với điều trị. Sau khi theo dõi, họ nhận thấy, mặc dù cả hai nhóm bệnh nhân dùng và không dùng vitamin E đều phục hồi, nhưng nhóm dùng vitamin E kết hợp với điều trị thì phục hồi nhanh hơn. Thính lực của nhóm này phục hồi ít nhất là 75% vào thời điểm họ được xuất viện. Và sau đó, tỷ lệ này còn tăng lên. Tiến sĩ Arie Gordin, trưởng nhóm nghiên cứu cho biết, nhóm của bà sẽ tiến hành thêm các nghiên cứu trên nhiều thành phần bệnh nhân để khẳng định tính đúng đắn của kết quả vừa tìm được. Tuy nhiên, kết quả đạt được này đã khiến cho bà và giới khoa học rất vui mừng. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một khoa học và đời sống. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Bạn thân mến, khi chia sẻ về nghệ thuật sống hạnh phúc, nhà lãnh đạo tinh thần của Tây Tạng hiện đang sống lưu vong là Đức Đạt Lai Lạt Ma đã phát biểu như sau. Mỗi khi tìm hiểu một cách khách quan và lương thiện một vấn đề, chúng ta sẽ nhận ra rằng chúng ta cũng đóng góp trách nhiệm vào câu chuyện đó. Chúng ta có phần trong nghiệp chung. Chẳng hạn, rất nhiều người trong chúng ta đổ tội cho Saddam Hussein về chiến tranh vùng vịnh. Nhưng tôi thấy điều này không công bình. Tôi cảm thấy thương hại Saddam Hussein. Đành rằng Saddam Hussein là kẻ độc tài chuyên chế. Đành rằng ông ta làm nhiều chuyện tệ hại. Nhìn chung, ai cũng muốn trút hết tội lỗi lên ông. Nhưng, nếu không có quân đội, thì ông ta cũng không làm hại được nhiều người như thế. Mà vũ khí cũng không phải từ không khí mà có. Nó liên quan đến nhiều quốc gia trên thế giới. Nhìn cho sâu, chúng ta thấy mình cũng đóng góp ít nhiều vào cuộc chiến này. Chúng ta thường có khuynh hướng đổ lỗi cho người khác và không muốn nhận trách nhiệm của mình. Và khi nhìn chuyện gì, cũng chỉ có một nguyên nhân gây ra, chúng ta sẽ an tâm là mình không liên hệ đến chuyện ấy. Hầu như mỗi khi có các cảm xúc mạnh, thì sự cách biệt giữa những gì chúng ta thấy và sự thật của vấn đề càng lớn hơn. Nếu chúng ta đi xa và phân tách cho kỹ, chúng ta sẽ thấy rằng Saddam Hussein chỉ là một trong nhiều nguyên nhân gây ra chiến tranh. Khi bạn hiểu được như vậy, bạn sẽ không còn suy nghĩ theo lối chỉ có một nguyên nhân gây ra chuyện này, chuyện nọ. Lúc đó, chân lý sẽ hiện ra. Chúng ta sẽ tập được thói quen nhìn mọi chuyện một cách toàn diện, và sẽ thấy rằng chuyện gì cũng có nhiều nguyên nhân. Khi thấy người ta dối trá một cách cố ý, tôi cũng thất vọng lắm. Nhưng tôi cũng vẫn tìm hiểu vấn đề cho kỹ lưỡng. Chẳng hạn, khi gặp người không hoàn toàn cởi mở với tôi tìm hiểu thì thấy rằng nguyên nhân có thể chỉ vì họ thấy tôi không phải là người kín miệng. Bản chất của tôi là thẳng thắn, không giữ bí mật được chuyện gì. Do đó, người ta dè dặt và giữ kín chuyện của họ cũng là điều hợp lý thôi. Tóm lại, mọi chuyện đều liên quan tới nhiều người và nhiều nguyên nhân. Quý vị và các bạn thân mến, những dòng chia sẻ trên đây của Đức Đạt Lai Lạt Ma gợi lên cho chúng ta mỗi giây liên đới trách nhiệm. Càng lúc, sự tiến bộ của nhân loại càng cho thấy sự ràng buộc của con người với nhau. Trong ánh sáng đức tin, chúng ta lại càng thấy rõ hơn tình liên đới ấy. Mỗi người đều có trách nhiệm về tha nhân. Em của ngươi ở đâu? Câu hỏi mà Thiên Chúa đã đặt ra cho Cain sau khi ông đã sát hại em mình là Abel vẫn tiếp tục được đặt ra cho mỗi một người có mặt trên cõi đời này. Liên đới trong tội lỗi và đau khổ, con người cũng liên đới trong niềm vui và hạnh phúc chung. Không ai đau khổ một mình và cũng chẳng ai có thể hạnh phúc một mình. Liên đới với nhau, cho nên loài người cũng không thể sống còn mà không có sự cảm thông với nhau. Chỉ có sự cảm thông mới có thể loại trừ được mọi thứ thù nghịch trong tâm hồn con người. Tác giả Henry Wadsworth Longfellow đã nói như sau: nếu chúng ta có thể đọc được những bí ẩn trong tâm hồn kẻ thù của chúng ta sẽ thấy trong cuộc sống mỗi người có đủ nỗi buồn và sự đau khổ để loại bỏ mọi thù nghịch trong chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã bày tỏ sự cảm thông khi ngồi đồng bàn với những người tội lỗi. Xin cho chúng con cũng luôn biết cảm thông trước những yếu đuối và lầm lỡ của người khác, để nhờ đó loại trừ được mọi tâm tình thù nghịch ra khỏi chúng con, và cảm nhận được sự bình an và niềm vui đích thực trong tâm hồn.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 chiều nay giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25m, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 hours UTC with a broadcast in Mandarin.